Kính thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục học lời của Chúa ở trong sách Hebrew. Và chúng ta đang bắt đầu học đoạn thứ 11 của sách Hebrew, và đây là một đoạn rất là đặc biệt ở trong Thánh Kinh. Vì đây là cái phân đoạn nói về đức tin. Đức tin được nói đến ở đây là đức tin của chúng ta là những con dân của Chúa, khi chúng ta đã thuộc về Ngài, sống trong tình yêu của Ngài. Trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chỉ học về hai câu đầu tiên, là câu 1, câu 2, giới thiệu về đức tin. Nhưng mà để tìm hiểu ý nghĩa thật sự của đức tin thì chúng tôi đã gom góp lại một số những cái lời chia sẻ của chúng tôi trong các bài giảng trước đây, trong các bài viết trước đây, để đúc kết lại thành một bài trong bài học ngày hôm nay của chúng ta, để chúng ta có thể hiểu rõ được 10 cái phương diện của đức tin trước khi chúng ta cùng nhau học về gương đức tin của các thánh đồ ở trong Hebrew đoạn 11. Theo định nghĩa của từ điển thì đức tin là cái sự hoàn toàn tin vào một ai đó hay là một sự gì đó. Còn khi được dùng để nói về tín ngưỡng, về tâm linh, thì đức tin là cái sự hoàn toàn tin vào Thiên Chúa, hay là tin vào một thần linh nào đó, hay là tin vào tín lý của một tôn giáo nào đó, dựa trên nhận thức thuộc linh hơn là dựa vào chứng cớ. Phương diện thứ nhất về đức tin đó là đức tin khác với lòng tin hay là niềm tin. Lòng tin còn được gọi là niềm tin, ở trong tiếng Anh là belief. Nhưng mà đức tin thì ở trong tiếng Anh gọi là faith. Và đức tin khác với lòng tin. Lòng tin được thiết lập bởi cái sự quan sát, học hỏi, lý luận và kinh nghiệm thực tế của chúng ta. Nghĩa là những gì mà chúng ta tin ít ra có thể kiểm chứng trước khi chúng ta tin. Chúng ta nhìn thấy khi chúng ta đưa thẻ rút tiền vào trong máy rút tiền thì chúng ta lấy ra được tiền. Chúng ta nhìn thấy chiếc máy bay vận chuyển hành khách bay trong không gian. Chúng ta nhìn thấy chiếc ghế vững vàng giữ lấy thân thể của chúng ta. Và chúng ta lý luận rằng nếu những sự kiện đó xảy ra cho người khác được thì cũng có thể xảy ra cho chúng ta. Vì thế chúng ta tin. Cũng có những điều chúng ta tin mà không thể kiểm chứng qua cái sự tai nghe mắt thấy, như là lòng tin vào Đức Chúa Trời, lòng tin vào thiên đàng và hỏa ngục, lòng tin vào sự sống đời đời, vân vân. Lòng tin không thể kiểm chứng đó là cái lòng tin hay là cái niềm tin được gọi là đức tin. Phương diện thứ nhì của đức tin đó là đức tin được nói đến ở trong Thánh Kinh là cái sự tuyệt đối tin rằng Thiên Chúa có thật. Thánh Kinh là lời hằng sống của Thiên Chúa và hoàn toàn trông cậy nơi Ngài. Sự thể hiện của đức tin theo Thánh Kinh là cái sự hết lòng vâng phục Thiên Chúa, sống theo sự dạy dỗ của Thánh Kinh. Đức tin chỉ có thể và chỉ nên dành cho Thiên Chúa và lời hằng sống của Ngài. Vì trong đức tin hàm ý, sự thờ phượng chỉ có thể dành cho Thiên Chúa và sự trông cậy chỉ có thể nhận được từ Thiên Chúa. Phương diện thứ ba của đức tin đó là đức tin là cái sự ban cho từ Thiên Chúa cho loài người. Trước hết là đức tin về sự có thật của Thiên Chúa được ban cho trong tâm thần của mỗi một người. Roma đoạn 1 từ câu 19 đến câu 20 đã cho chúng ta biết như vậy. Bởi vì sự hiểu biết về Đức Chúa Trời được chiếu ra trong họ, vì Đức Chúa Trời đã tỏ ra cho họ những sự không thấy được của Ngài từ sự sáng tạo thế gian, là những vật thọ tạo được nhận biết mà thấy rõ ràng cả năng lực và thần tính đời đời của Ngài, cho nên họ không thể chữa mình. Đây là lời phán của Đức Thánh Linh để tỏ cho mỗi một người biết rằng cho dù họ có đọc Thánh Kinh hay là không đọc Thánh Kinh, có được nghe giảng tin lành hay là không được nghe giảng tin lành, thì sự hiểu biết về Đức Chúa Trời đã được chiếu ra trong họ. Động từ chiếu ra này Hàm ý là được bày tỏ một cách rõ ràng, sáng ngời ở trong tâm thần của họ. Bởi vì qua cái sự họ nhìn vào thế giới thiên nhiên chung quanh họ, tức là sự sáng tạo thế gian của Thiên Chúa, mà họ nhận biết rằng Thiên Chúa có thật và Thiên Chúa là đấng toàn năng, Thiên Chúa là đấng đáng để cho họ thờ phượng. Đó là cái đức tin cơ bản nhất mà Thiên Chúa đã ban cho trong tâm thần của mỗi người. Kế tiếp là đức tin về cái sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời ban cho loài người khi họ được rao giảng về Ngài, và đặc biệt trong thời đại của chúng ta là về tin lành. Roma đoạn 10 từ câu 13 đến câu 17 chép như thế này: Vì hễ ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Nhưng làm sao họ kêu cầu đấng mà họ chưa tin? Nhưng làm sao họ tin đấng mà họ chưa nghe đến? Nhưng làm sao họ nghe khi không có người rao giảng? Nhưng làm sao những người ấy rao giảng trừ khi họ được sai đi, như có chép: Những bàn chân của những người rao truyền tin lành của sự bình an và tin lành của sự tốt đẹp là xinh đẹp biết bao. Nhưng chẳng phải mà người đều vâng phục tin lành đâu, vì Ê-sai có nói: Lạy Chúa, ai tin lời rao giảng của chúng tôi? Như vậy, đức tin đến bởi sự nghe, là sự nghe tiếng phán của Thiên Chúa. Đức tin của sự cứu rỗi đến bởi cái sự được nghe tiếng phán của Thiên Chúa. Ở trong thời Cựu Ước và trước Cựu Ước thì người ta có thể nghe tiếng phán trực tiếp của Đức Chúa Trời, hoặc là nghe gián tiếp qua các thiên sứ, hoặc là qua các tiên tri của Đức Chúa Trời. Còn ở trong thời Tân Ước thì người ta được nghe tiếng phán trực tiếp của Đức Chúa Giêsu Christ hoặc là của Đức Thánh Linh, hoặc là được nghe một cách gián tiếp qua các sứ đồ, tức là những người rao giảng tin lành, qua các tiên tri, các giám mục, các trưởng lão, các người chăn, hoặc là qua bất cứ một môn đồ nào của Đấng Christ. Ngày hôm nay, bất cứ ai được nghe, bất cứ một người nào rao giảng về tin lành thì đó là người ấy đã được nghe tiếng phán của Thiên Chúa. Tuy nhiên, không phải tất cả những người được nghe giảng tin lành thì đều tin nhận tin lành. Sự tin nhận tin lành đòi hỏi trước hết là lòng chân thành ăn năn tội, nghĩa là đau đớn vì nhận biết mình phạm tội, đã làm ra những điều chống nghịch các điều răn của Đức Chúa Trời, đồng thời gớm ghét tội và quyết tâm từ bỏ tội. Những người vẫn say mê những thú vui của tội lỗi, xem mình là cao trọng hơn người khác thì sẽ không thể nào tin nhận tin lành. Có nhiều người biết rằng họ đã sai khi họ phạm tội, và họ nói lời ăn năn, xưng tội trước Chúa, trước Hội Thánh. Nhưng mà trong đáy lòng của họ thì họ không có gớm ghét cái tội đó. Họ vẫn say mê, thú vui do những cái tội lỗi đó đem đến. Điển hình như cái tội mê tham tiền bạc, cái tội tà dâm, cái tội kiêu ngạo. Những cái tội đó đem lại cái sự vui thích cho cái người phạm tội, mà tâm lý học gọi là cái sự vui thích bệnh hoạn. Họ biết họ sai, họ biết họ phạm điều răn của Chúa, họ nói lên lời ăn năn, lời xưng tội, họ hứa sẽ chừa bỏ, nhưng mà họ không thể nào chừa bỏ, họ không có thể nào không tái phạm cho đến khi chính trong đáy lòng của họ, họ biết ghê tởm cái sự tội lỗi đó, họ biết ghét cái sự tội lỗi đó, họ biết tránh xa cái sự tội lỗi đó. Không phải Đức Chúa Trời hay là máu của Đức Chúa Giêsu Christ không có cái năng lực để tẩy sạch họ, để cứu họ ra khỏi quyền lực của tội lỗi, mà bởi vì họ chưa chịu buông ra cái sự tội lỗi đó, họ vẫn nắm giữ những cái sự ưa thích tội lỗi đó trong tâm trí của họ. Đức tin được ban cho mỗi người tùy theo ý của Thiên Chúa, và chỉ ban cho những ai thật lòng ăn năn tội. Khi một người thật lòng ăn năn tội thì trước hết Đức Chúa Trời ban cho người ấy đức tin về sự có thật của Thiên Chúa và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời ban cho loài người. Đức tin ấy khiến cho người thật lòng ăn năn tội tin nhận tin lành. Kế tiếp là Đức Chúa Trời ban cho người ấy cái lượng đức tin thích hợp theo cái sự phân phá của Đức Thánh Linh để người ấy dự phần trong cái sự hầu việc Chúa giữa hội thánh. Roma đoạn 12 câu 3 chép: Vậy nhờ ân điển đã ban cho tôi nói với mỗi người trong các anh chị em, chớ có ai suy nghĩ về mình cao hơn như đáng phải nghĩ, nhưng phải suy nghĩ cách sáng suốt, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phân chia cho từng người. Còn Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu 9 và câu 11 chép như thế này: bởi cùng đấng thần linh cho người này được đức tin, cũng bởi cùng đấng thần linh ấy cho kẻ kia được ân tứ chữa tật bệnh. Mọi điều đó là sự tác động của cùng một đấng thần linh mà thôi, theo ý Ngài muốn phân phát riêng cho mỗi người. Qua hai câu thánh kinh này chúng ta thấy Đức Chúa Trời qua Đức Thánh Linh đã phân phát cho mỗi một người trong chúng ta cái lượng đức tin, tức là cái sức chứa đựng đức tin trong mỗi một chúng ta. Chúng tôi xin đưa ra cái thí dụ này. Người được Chúa giao cho chức vụ chăn bày thì cũng được ban cho đức tin để nhận biết Chúa muốn mình làm cái công việc chăn bày, kèm theo là cái sự ban cho các ân tứ cần thiết để người ấy thi hành chức vụ. Người ấy phải thi hành chức vụ chăn bày trong đức tin. Nếu một người không được Chúa giao cho chức vụ chăn bày mà lại suy nghĩ rằng mình xứng đáng là một người chăn bày, thì người ấy đã suy nghĩ về mình cao hơn như đáng phải suy nghĩ. Mỗi người trong hội thánh đều được Chúa ban cho các ân tứ để dự phần trong cái công việc gây dựng hội thánh và hầu việc Chúa. Chúa cũng ban cho mỗi người lượng đức tin đủ để cho mỗi người nhận biết sự ban cho của Chúa, mà mạnh dạn nhận lãnh công việc Chúa giao và làm việc trong đức tin. Phương diện thứ tư của đức tin đó là Thánh Kinh phân biệt các mức độ của đức tin. Thánh Kinh dùng các từ ngữ ít đức tin như ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 30, đoạn 8 câu 26, đoạn 16 câu 8, đoạn 17 câu 20. Và từ ngữ đức tin lớn như ở trong Ma-thi-ơ đoạn 8 câu 10 và đoạn 15 câu 28. Và đầy đức tin như trong Công vụ các sứ đồ đoạn 6 câu 5 và đoạn 11 câu 24. Thánh Kinh đã dùng các từ ngữ này ít đức tin lớn và đầy đức tin để nói đến các mức độ của đức tin ở trong tâm thần của những người tin nhận Thiên Chúa. Theo nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh, thì từ ngữ ít bao gồm các ý nghĩa nhỏ bé về kích thước, ít ỏi về số lượng, hoặc là ngắn ngủi về thời gian, hoặc là yếu ớt về cường độ. Thí dụ, ánh sáng yếu ớt không đủ để soi sáng, không thể chiếu đi xa. Còn từ ngữ lớn thì bao gồm các ý nghĩa rất lớn về kích thước, rất nhiều về số lượng, hoặc là rất lâu dài về thời gian, hoặc là rất mạnh về cường độ. Và cái từ ngữ đầy thì bao gồm các ý nghĩa đầy tràn, ngược lại với trống rỗng, bao phủ khắp bề mặt, thấm nhuần khắp bề trong như là miếng bông đá được nhắm vào trong nước, hoặc là như cơn mưa lớn làm ngập một vùng, và hoàn toàn trọn vẹn, không thiếu hụt. Người ít đức tin là người thiếu đức tin, vì không có đủ đức tin để làm theo lời Chúa, không có đủ đức tin để được bình an trước nghịch cảnh. Từ ngữ kẻ ít đức tin ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh bao gồm các nghĩa sau đây. Thứ nhất, người ít đức tin trong Đấng Christ. Thứ nhì, người thiếu đức tin trong Đấng Christ. Thứ ba, người trông cậy quá ít trong Đấng Christ. Và thứ tư, người hoài nghi Đấng Christ. Sự ít đức tin hay là thiếu đức tin khác với cái sự đức tin nhỏ bằng hạt cải. Hạt cải là rất nhỏ, nhưng hạt cải cần có khoảng 17.250 nguyên tử để tạo nên nó. Có ít nguyên tử, có chừng vài ngàn nguyên tử thì không thể có hạt cải, vì thiếu nguyên tử để tạo nên hạt cải. Dù đức tin của chúng ta chỉ nhỏ bằng hạt cải, nhưng là chúng ta có đức tin và có đủ để có thể làm ra những việc lớn, như là dời núi. Danh từ người ít đức tin chỉ được Đức Chúa Giêsu Christ dùng 5 lần ở trong Thánh Kinh Tân Ước. Còn ở trong văn chương Hy Lạp của người đời thì không hề dùng đến cái danh từ này. Nói cách khác, đây là một cái danh từ do chính Đức Chúa Giêsu Christ đặt ra bằng cách kết hợp tính từ oligos, có nghĩa là một ít, một vài, nhỏ bé, hầu như, với cái danh từ phít-tít, có nghĩa là đức tin. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 30 và Luca đoạn 12 câu 28 là cái trường hợp thiếu đức tin nên lo lắng về nhu cầu thuộc thể. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 8 câu 26 và đoạn 14 câu 31 là trường hợp thiếu đức tin nên sợ hãi trước nghịch cảnh. Còn trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 8 là trường hợp thiếu đức tin nên hiểu lầm Chúa và lo lắng. Ngoài ra còn có cái trường hợp vì thiếu đức tin nên hoài nghi Chúa như sứ đồ Thô-ma, Và câu chuyện sứ đồ Thomas hoài nghi Chúa đã được chép lại trong Giăng đoạn 20 từ câu 24 đến câu 29. Sự hoài nghi đồng nghĩa với sự không tin. Tất cả những sự ít hay là thiếu đức tin đều khiến cho chúng ta lo lắng, sợ hãi, nghi ngờ, không làm được điều đáng phải làm. Thánh Kinh cho thấy không có trường hợp ít đức tin nào là đủ dùng ở trong nếp sống của một con dân Chúa. Sự ít đức tin cũng không liên quan đến lượng đức tin mà Đức Chúa Trời ban cho mỗi con dân của Ngài. Trong khi sự ít đức tin là sự không có đủ đức tin và là chọn lựa của con dân Chúa, thì lượng đức tin là cái sự ban cho của Đức Chúa Trời tùy theo sức chứa của mỗi người và vị trí của người ấy ở trong chương trình của Đức Chúa Trời. Lượng đức tin Đức Chúa Trời ban cho mỗi con dân của Ngài luôn đầy dẫy để làm thành thánh ý của Ngài. Nhưng mỗi con dân Chúa tự chọn lựa sẽ nhận lấy bao nhiêu trong cái sự ban cho của Ngài. Sức đón nhận đức tin từ nơi Chúa của mỗi người khác nhau. Có người chứa được nhiều, có người chứa được ít. Nhưng chứa nhiều hay là chứa ít thì cái sự ban cho của Đức Chúa Trời vẫn là dư dật để mỗi người làm tròn những việc lành mà Ngài đã sắm sẵn trước cho họ làm theo. Như là chiếc xe tải có thể chứa hàng trăm lít xăng được dùng vào cái việc vận chuyển khối lượng lớn hàng hóa đến những nơi xa xôi, được đổ đầy xăng thế nào, thì chiếc xe gắn máy chỉ có thể chứa vài lít xăng để đưa chúng ta đi đó đi đây ở trong thành phố, vận chuyển một khối lượng nhỏ hàng hóa cũng được đổ đầy xăng như thế ấy. Vậy, lượng tức là cái sức chứa được nhiều hay ít không phải là vấn đề, mà vấn đề là chúng ta có đầy trọn đức tin hay không. Có sức chứa lớn nhưng hoàn toàn không có đức tin hoặc chỉ có một ít đức tin thì có ích lợi gì? Chiếc xe tải lớn không có xăng hoặc là chỉ có một vài lít xăng thì không bao giờ làm tròn công việc giao hàng. Nhưng chiếc xe gắn máy nhỏ lúc nào cũng chứa đầy xăng sẽ dần dần chuyển hết một khối lượng hàng hóa lớn. Giả sử như người chủ sắm sẵn trạm đổ xăng để tất cả các nhân viên lái xe giao hàng lúc nào cũng được tự do đổ đầy xăng cho xe để làm công việc giao hàng. Người lái xe máy hai bánh hay người lái xe tải lớn đều có quyền đổ đầy xăng cho xe của mình. Nhưng nếu có ai chỉ chọn đổ một ít xăng vào xe của mình giữa đường công tác thì xe bị chết máy vì hết xăng và người ấy không thể nào hoàn tất cái công việc giao hàng. Thì như vậy, điều gì sẽ xảy ra cho người ấy? Người ít hay là thiếu đức tin trong Chúa là người đã chọn không nhận lãnh đầy dẫy lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã ban cho người ấy. Vì thế, người ấy không có đủ đức tin để sống theo lời Chúa, để làm tròn những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho người ấy. Người có đức tin lớn là người có đức tin một cách tuyệt đối vào Thiên Chúa về bất cứ một điều gì. Và Thánh Kinh Tân Ước đã ghi lại hai trường hợp của hai người có đức tin lớn nơi Đấng Christ. Một là viên sĩ quan đại đội trưởng trong quân đội La Mã thời bấy giờ. Ông ta tin rằng chỉ cần Chúa phán một lời thì người tôi tớ của ông sẽ được lành bệnh mà không cần Chúa đến tận nhà của ông. Chúa đã phán về ông như thế này: Ngài chưa hề thấy ai ở trong dân Israel có đức tin lớn như vậy. Câu chuyện này được chép lại trong Ma-thi-ơ đoạn 8 từ câu 5 đến câu 10. Và thứ nhì là một người đàn bà xứ Canaan van xin Chúa chữa lành đứa con gái bị quỷ ám của bà. Chúa đã phán rằng vì bà có đức tin lớn nên con gái của bà được chữa lành. Câu chuyện này được chép lại trong Ma-thi-ơ đoạn 15 câu 21 đến câu 28. Và có một cái điều thú vị đó là cả hai người có đức tin lớn này đều là người không thuộc dân tộc Israel và họ đã có đức tin nơi Đức Chúa Giêsu Christ ngay cả trước khi tin lành được giảng cho các dân ngoại. Người đầy dẫy đức tin là người hoàn toàn và tuyệt đối tin vào Thiên Chúa trong mọi nơi, trong mọi lúc, trong mọi sự. Chính vì thế mà người ấy sẵn sàng chịu khổ và chịu chết vì dân Chúa như chấp sự Ê Tiên. Sự đầy dẫy đức tin và chịu chết vì dân Chúa của chấp sự Ê Tiên đã được chép lại trong Công vụ các sứ đồ đoạn 6 câu 5 và đoạn 7 câu 59 đến câu 60. Phương diện thứ năm của đức tin đó là cường độ. Thánh Kinh đề cập đến cường độ tức là cái sức mạnh của đức tin và gọi là đức tin mạnh mẽ và đức tin yếu đuối. Abraham được gọi là người mạnh mẽ trong đức tin. Roma đoạn 4 câu 20 chép về ông như thế này: Ông chẳng lưỡng lự về lời hứa của Đức Chúa Trời vì chẳng tin, nhưng mạnh mẽ trong đức tin tôn vinh Đức Chúa Trời. Người mạnh mẽ trong đức tin là người có mối tương giao mật thiết với Thiên Chúa, dành nhiều thời gian suy ngẫm Thánh Kinh, rồi cẩn thận làm theo lời Chúa, nên có sự hiểu biết sâu rộng về lời Chúa để áp dụng vào trong cuộc sống mỗi ngày. Người yếu đuối trong đức tin là người chưa có cái mối tương giao mật thiết với Thiên Chúa, chưa dành nhiều thời gian để suy ngẫm lời Chúa, nên người ấy thiếu cái sự hiểu biết sâu rộng về lời Chúa để áp dụng đúng nơi, đúng lúc vào trong nếp sống. Tuy nhiên, những gì người ấy tin đều được ghi rõ ở trong Thánh Kinh. Điều quan trọng là đức tin dù mạnh hay yếu cũng đều dựa trên lẽ thật đến từ Thiên Chúa. Đức tin mà không dựa trên lẽ thật của Thánh Kinh là đức tin mù quáng vào tà giáo. Và đó chính là điều mà Đức Chúa Giêsu đã nói đến ở trong Ma-thi-ơ đoạn 15 câu 9 và Mác đoạn 7 câu 7. Chúng nó thờ lại ta cách vô ích, giảng dạy giáo lý về các điều răn của loài người. Có đức tin nơi Đức Chúa Trời, nhưng mà đức tin nơi Đức Chúa Trời đó đã dựa vào những cái sự giảng dạy không đúng với Thánh Kinh, cho nên cái sự mà những người tin như vậy thờ lại Chúa là cái sự thờ lại vô ích. Ngày nay biết bao nhiêu người sinh hoạt trong các giáo hội mang danh Chúa, có đức tin vào Thiên Chúa, có đức tin vào Thánh Kinh, nhưng mà đồng thời họ cũng tin vào những cái sự giảng dạy tà giáo của các giáo hội, cho nên sự thờ phượng Đức Chúa Trời của họ đã trở nên vô ích. Chúng ta cần ghi nhớ rằng vào thời của Phaolô, hội thánh chỉ mới có Thánh Kinh phần Cựu Ước và chưa có Thánh Kinh in thành sách, mà chỉ là những bản chép tay. Vì thế cái sự hiểu biết lời Chúa của hội thánh thời bấy giờ không có được thuận tiện như là chúng ta hiện nay. Trong số những người yếu đức tin trong hội thánh thời bấy giờ là những người bị ảnh hưởng của Do Thái giáo. Họ có thể là những người Israel trước đây theo Do Thái giáo như là sứ đồ Phaolô và các sứ đồ của Chúa, hoặc là những người không thuộc dân Israel, nhưng những người ấy lại tin theo cái sự giảng dạy của những tín đồ Israel vẫn còn chịu ảnh hưởng của Do Thái giáo. Vì thế, họ đắn đo trong việc không làm nghi thức cắt bì, trong việc ăn các thức ăn vốn bị xem là không tinh sạch trong thời Cựu Ước, trong việc không giữ những ngày lễ hội hình bóng của thời Cựu Ước. Và vì thế mà Đức Thánh Linh đã dùng sứ đồ Phaolô viết ra những lời dạy dỗ trong Roma đoạn 14 từ câu 1 đến câu 12 để dạy cho hội thánh thời bấy giờ về cái cách thức cư xử với những anh chị em cùng cha nhưng yếu đuối trong đức tin. Đặc biệt là Roma đoạn 14 câu 1: Các anh chị em hãy tiếp nhận người yếu đức tin, nhưng không phải để đánh giá những ý tưởng đắn đo. Nghĩa là chúng ta tiếp nhận những người ấy mà không có lên tiếng phê bình về cái sự đã đắn đo trước những cái lẽ thật của Thánh Kinh bởi vì họ bị ảnh hưởng bởi những cái sự giảng dạy tà giáo. Chúng ta giúp họ nhận biết rõ lẽ thật của Thánh Kinh để xua tan những cái sự giảng dạy tà giáo đã được gieo vào trong tâm trí của họ. Chữ yếu được dùng ở trong câu này, tức là yếu về đức tin đây, ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh có nghĩa đen là không có năng lực và có nghĩa bóng là không có phương tiện. Người yếu đức tin là người chưa có đủ sức mạnh thuộc linh vì thiếu sự hiểu biết đầy trọn thuộc linh để có thể sống một đời sống đắc thắng và vui thỏa trong Chúa. Nếu không có sự chăm sóc, khích lệ, dạy dỗ của hội thánh thì người ấy dễ dàng vấp ngã, lui đi trong đức tin. Sự yếu đuối trong đức tin khác với cái sự ít hay là thiếu đức tin và cũng không liên quan gì đến lượng đức tin. Người yếu đuối trong đức tin là người có đủ đức tin để sống theo lời Chúa, nhưng người ấy không sốt sắng tìm hiểu ý Chúa qua lời Chúa, không sốt sắng làm theo lời Chúa. Tương tự như một nông dân được chính phủ cấp phát cho ruộng và máy cày, nhưng lại dùng cuốc để xới đất thay vì dùng máy cày, vì người ấy đã không bỏ thời gian ra để học biết cách sử dụng máy cày. Những người tin Chúa nhưng không dành thời gian để nuôi mình bằng lời Chúa qua sự đọc, suy ngẫm lời Chúa ngày đêm để cẩn thận làm theo, như mệnh lệnh của Chúa đã phán dạy chúng ta trong Giô-suê đoạn 1 câu 8, thì đức tin của họ sẽ ngày càng yếu đi và rồi đức tin sẽ chết vì không thể biến thành hành động để đức tin dẫn đến đức tin. Hãy tưởng tượng đến một người nông dân, thay vì dùng máy cày để cày hàng trăm cái mẫu ruộng đã được chính phủ cấp phát cho, mà chỉ dùng một cây cuốc để xới đất Thì cho đến bao giờ mới có thể sới xong hàng trăm mẫu ruộng đó để mà gieo giống? Chúng tôi thường nghe một số người nói rằng, tôi sống theo lượng đức tin Chúa ban cho tôi. Mới nghe thì thấy thật là hợp với lời dạy của Chúa, nhưng thật ra họ dùng câu nói đó để bao che cho cái việc chống nghịch lời Chúa của họ. Sống theo lượng đức tin Chúa ban là hết lòng hết sức làm theo lời Chúa trong mọi cảnh ngộ theo năng lực và ơn mà Chúa đã ban cho chúng ta, chứ không có nghĩa là không vâng giữ các điều răn của Chúa. Khi Chúa phán chớ phạm tội tà dâm, thì chúng ta phải hết lòng hết sức không đặt mình vào trong hoàn cảnh có thể bị cám dỗ và nhờ cậy Thánh Linh của Chúa cùng lời của Chúa để chống lại mọi cám dỗ, là những cám dỗ khiến cho chúng ta có thể phạm tội tà dâm. Chứ không phải chúng ta cứ miệt mài xem đọc các loại sách báo, phim ảnh, trang web khiêu dâm, rồi nói rằng chúng ta đang sống theo lượng đức tin Chúa ban. Tương tự như vậy, chúng ta không thể nào cứ đi làm kiếm sống trong ngày sa bát, rồi nói rằng tôi sống theo lượng đức tin Chúa ban. Hành động đi làm kiếm sống trong ngày sa bát là cái hành động không có đức tin, chứ không phải là sống theo lượng đức tin Chúa ban. Không một hành động nào vi phạm, chống nghịch lại 10 điều răn có thể gọi là sống theo lượng đức tin Chúa ban. Thánh Kinh gọi những hành động như vậy là tội lỗi. Giăng nhất đoạn 3 câu 4 chép: Còn ai kết quả tội tức là trái luật pháp và sự tội lỗi tức là sự trái luật pháp. Và Gia Cơ đoạn 4 câu 17 chép: Vậy người nào biết làm điều lành mà chẳng làm thì người ấy phạm tội. Roma đoạn 14 từ câu 1 đến câu 6 cũng thường bị những người sống theo những sự ưa thích của xác thịt, chống nghịch các điều răn của Đức Chúa Trời, lạm dụng để bao che cho tội lỗi. Họ nói rằng họ là những người yếu đức tin cho nên họ sống như vậy. Kẻ yếu đức tin là kẻ hết lòng vâng phục những gì họ đã học biết về Chúa, nhưng cái sự hiểu biết chưa nhiều nên đức tin chưa được mạnh mẽ, chứ không phải là những người ngang nhiên chống nghịch lại lời của Chúa. Những người yếu đức tin dù chưa hiểu biết lời Chúa cho nên chưa làm trọn theo lời của Chúa, nhưng khi được nghe cái sự giảng dạy từ những tôi tớ chân thật của Chúa, thì họ liền vui mừng tiếp nhận lẽ thật của lời Chúa, và nhờ đó mà đức tin của họ được tăng trưởng. Kẻ yếu đức tin vì chưa hiểu biết nhiều về lời Chúa khác với kẻ chống nghịch lẽ thật của lời Chúa. Hội thánh tiếp lấy kẻ yếu đức tin ở trong hội thánh thì khác với cái sự cho phép người ta tiếp tục chống nghịch lời Chúa ở trong hội thánh. Ở trong thực tế, nhiều người tin Chúa qua cái sự rao giảng của các giáo hội nên bị các giáo hội dạy cho nhiều tà giáo là những điều không có trong Thánh Kinh hoặc là nghịch lại Thánh Kinh. Vì thế, đời sống của họ không có sự mạnh mẽ trong đức tin, khiến cho họ dễ dàng phạm tội trở lại. Nhất là khi họ nhìn thấy những người trong các giáo hội vẫn sống trong tội, thậm chí có khi còn tệ hơn là những người không tin Chúa. Mỗi con dân Chúa cần chính mình đến với Đức Thánh Linh, cầu xin Đức Thánh Linh là thần lẽ thật, dắt mình vào mọi lẽ thật, rồi chuyên tâm đọc suy ngẫm lời Chúa. Khi đã nhận biết lẽ thật từ lời Chúa thì vui mừng và sốt sắng làm theo. Có như vậy thì mới tránh được tà giáo và đức tin mới ngày càng mạnh mẽ. Phương diện thứ sáu của đức tin đó là đức tin không thể hiện bằng việc làm thì đức tin sẽ chết. Gia Cơ đoạn 2 câu 26 dạy chúng ta rằng thân xác chẳng có hơi thở thì chết. Đức tin không có các việc làm thì cũng chết như vậy. Kinh nghiệm rõ ràng trong cuộc sống của chúng ta đó là thân xác nào mà chẳng có hơi thở thì sẽ biến thành xác chết. Thân xác cần phải có hơi thở để sống động như thế nào thì đức tin cũng cần phải có các việc làm để trở thành sống động như thế ấy. Thánh Kinh không dùng từ ngữ đức tin sống, nhưng mà chúng ta có thể gọi đức tin được thể hiện bởi các việc làm là đức tin sống. Đức tin sống đem lại sự cứu rỗi cho chính chúng ta, đem lại ích lợi cho nhiều người và làm tôn vinh danh Chúa. Người công bình là người nhờ lòng ăn năn tội và đức tin vào trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Giêsu Christ mà được Đức Chúa Trời xưng là công bình, được Đức Thánh Linh tái sinh thành một người mới trong Đức Chúa Giêsu Christ, có bản tính giống như Đức Chúa Trời, có năng lực của Đức Thánh Linh để có thể làm theo mọi lời phán dạy của Thánh Kinh. Thế nhưng, người ấy phải chọn làm theo điều mình đã tin. Một người trưởng thành phải tự chọn ăn uống để nuôi dưỡng phần thân thể xác thịt của mình như thế nào, thì một người được dựng nên mới cũng phải tự chọn làm theo lời Chúa để đức tin được nuôi dưỡng và phát triển như thế ấy. Phương diện thứ bảy về đức tin đó là Con dân Chúa có thể từ bỏ đức tin để theo các thần lừa dối và những giáo lý của ma quỷ. Timôthê nhất đoạn 4 câu 1 dạy rằng, những đấng thần linh phán tỏ tường rằng, trong những thời buổi sẽ đến, một số người sẽ từ bỏ đức tin mà theo các thần lừa dối và những giáo lý của ma quỷ. Những gì mà đấng thần linh phán cách tỏ tường đã được sứ đồ Phaolô ghi lại trong Timôthê nhất đoạn 4 từ câu 1 đến câu 3 là những sự xảy ra trong suốt chiều dài lịch sử của Hội Thánh kể từ khi thư Timôthê nhất được viết ra. Một số người sẽ từ bỏ đức tin mà theo các thần lừa dối và những giáo lý của ma quỷ, có nghĩa là đức tin của con dân Chúa vào chính Thiên Chúa và sự cứu rỗi của Ngài luôn luôn dựa trên lẽ thật là lời của Thiên Chúa được ghi chép trong Thánh Kinh. Nếu con dân Chúa tin bất cứ điều gì không đúng với Thánh Kinh thì trở thành từ bỏ đức tin mà tin theo các thần lừa dối, tin theo những giáo lý của ma quỷ. Các thần lừa dối bao gồm các tà linh, tức là các thiên sứ phạm tội, theo Satan chống nghịch Thiên Chúa. Chúng nó có thể nhập vào thân thể xác thịt của loài người. Các thần lừa dối cũng còn là những người có cái tâm thần chống nghịch Thiên Chúa, chọn phục vụ Satan và chính bản thân Satan. Lời Chúa chép như đã ghi lại trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 11 câu 13 đến câu 15. Vì những kẻ như vậy là những sứ đồ giả, những kẻ làm công lừa dối, giả dạng thành những sứ đồ của Đấng Christ. Nào có lạ gì, vì chính Satan giả dạng thành thiên sứ sáng láng. Vậy nên chẳng có gì là vĩ đại nếu những kẻ giúp việc của nó giả dạng như những người giúp việc công bình. Sự cuối cùng của chúng nó sẽ xứng với việc làm của chúng nó. Những giáo lý của ma quỷ là tất cả những cái sự dạy dỗ nào không đúng với Thánh Kinh, như dạy rằng con dân Chúa phải biết nói tiếng lạ, tức là phải biết lắp ba lắp bắp những cái âm thanh vô nghĩa, không có cấu trúc của một ngôn ngữ. Trong khi ơn nói ngoại ngữ là cái ơn nói các thứ ngôn ngữ của loài người, như đã được liệt kê trong công vụ các sứ đồ đoạn 2. Hoặc là dạy rằng con dân Chúa phải được giàu có về vật chất, trong khi lời của Chúa ở trong Timôthê nhất đoạn 6 câu 8 đến câu 10 đã dạy chúng ta một cách rõ ràng rằng như vậy được có ăn có mặc thì chúng ta phải thỏa lòng. Còn những kẻ muốn được giàu có thì rơi vào sự cám dỗ và bẫy rập, rơi vào nhiều sự ngu dại cùng những sự tham muốn có hại, những sự làm cho loài người bị đắm chìm vào trong sự hủy diệt và sự hư mất. Vì sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Có nhiều kẻ vì theo đuổi nó mà họ sai lạc, rời khỏi đức tin và tự chuốc lấy cho mình nhiều điều đau đớn. Còn có một giáo lý của ma quỷ được công khai giảng dạy trong phần lớn các giáo hội mang danh Chúa là giáo lý dạy rằng con dân Chúa không cần giữ ngày sa bát thứ bảy. Và thực tế thì ma quỷ chỉ cần con dân Chúa vi phạm một điều răn, vì nó biết rõ câu thánh kinh này được chép trong Gia Cơ đoạn 2 câu 10. Vì người nào giữ trọn luật pháp mà phạm một điều thì cũng bị tội như đã phạm hết thảy. Đồng thời ma quỷ lại dựng lên nhiều cái giáo hội mang danh Chúa kêu gọi giữ ngày sa bát thứ bảy, nhưng lại lồng vào đó là những giáo lý sai trật thánh kinh khác, như là buộc con dân Chúa phải kiêng các thức ăn không tinh sạch của thời cựu ước, hoặc là buộc con dân Chúa phải giữ các ngày lễ hội trong cựu ước, hoặc là buộc con dân Chúa phải gọi danh Chúa theo tiếng Hebrew, hoặc là kêu gọi con dân Chúa thờ phượng một Đức Chúa Trời Mẹ. Con dân Chúa thật sự cần phải bước ra khỏi các tổ chức tôn giáo mang danh Chúa mà quay về với Thánh Kinh, nhóm hiệp với những người cùng đức tin nơi lẽ thật của Thánh Kinh. Đó mới là sự nhóm hiệp của Hội Thánh. Những người rao giảng tà giáo đương nhiên là công cụ trong tay của Satan. Con dân Chúa không thể nào thông công với những người rao giảng tà giáo như lời của Chúa trong Tít đoạn 3 câu 10 đã dạy chúng ta. Phương diện thứ 8 về đức tin đó là con dân Chúa cũng có thể phạm tội chối bỏ đức tin khi không sống theo đức tin. Timôthê nhất đoạn 5 câu 8 chép rằng: nhưng nếu người nào không chu cấp cho những người thuộc về mình, nhất là những người ở chung nhà, thì người ấy đã chối bỏ đức tin và xấu hơn người không tin. Gia đình là một ơn phước Chúa ban cho loài người. Qua cái mối quan hệ yêu thương gắn bó giữa các thành viên trong gia đình mà chúng ta được vui thỏa và hiểu biết càng hơn về tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta về nhiều phương diện. Mỗi thành viên trong gia đình có cái bổn phận yêu nhau một cách chân thật. Tình yêu thật luôn mang tính phục vụ và hy sinh để giúp cho người mình yêu được an vui và thăng tiến. Vì thế bất cứ ai trong gia đình cần được cứu giúp thì mọi người còn lại trong gia đình phải hết lòng góp phần theo ơn Chúa ban để cứu giúp người ấy từ thuộc thể đến thuộc linh. Những người thuộc về mình là những người có cái quan hệ huyết thống với mình hoặc là với chồng hay vợ của mình. Những người ở chung nhà là những người sống chung dưới một mái nhà, cho dù có khi họ không cùng chung huyết thống với mình. Là con dân Chúa mà không chu cấp cho những người thân yêu trong gia đình của mình, khi họ không có cái khả năng tự chăm sóc, thì phạm tội chối bỏ điều Chúa truyền dạy, tức là chối bỏ đức tin. Và như vậy còn xấu hơn là người không tin Chúa. Vì nhiều người không tin Chúa vẫn biết yêu thương, chu cấp cho những người thân yêu của họ. Tuy nhiên, chúng ta không thể để cho những người xấu lợi dụng chúng ta. Những người lười biếng không chịu làm việc, chỉ biết phung phí tiền bạc cho các thú vui tội lỗi, thì không đáng để cho chúng ta cứu giúp. Trái lại, chúng ta cần phải dứt họ ra khỏi gia đình để họ không ảnh hưởng xấu đến gia đình. Trường hợp không chu cấp cho những người thuộc về mình hay là những người ở chung nhà chỉ là một trong các hình thức chối bỏ đức tin khi không sống theo những sự dạy dỗ của lời Chúa. Điển hình như việc chúng ta biết và tin rằng con dân Chúa phải giữ trọn 10 điều răn của Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta vẫn thản nhiên đi làm kiếm sống vào ngày Sa-bát thứ bảy vì chúng ta ít đức tin, thiếu đức tin, không tin lời phán dạy này của Đức Chúa Giêsu Christ đã được ghi chép trong Ma-thi-ơ đoạn 6 từ câu 23 đến câu 34. Và tôi xin lặp lại tại đây để chúng ta thêm một lần nữa được nhắc nhở về cái sự quan phòng của Thiên Chúa, về cái lời hứa của Ngài. Chỉ cần chúng ta vâng giữ lời hứa của Ngài, làm theo lời dạy của Ngài, vâng giữ các điều răn của Ngài, thì Ngài sẽ chu cấp mọi nhu cầu trong đời sống của chúng ta. Chẳng ai có thể làm nô lệ của hai chủ, vì sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc sẽ hiệp với người này mà khinh thường người kia. Các ngươi không thể làm nô lệ của Thiên Chúa và của Ma Môn. Và như quý ông bà anh chị em đã biết, Ma Môn ở đây là một cái danh xưng của ma quỷ, và ý nghĩa của nó có nghĩa là thần tài. Bởi vậy ta phán với các ngươi, đừng lo lắng về sự sống của các ngươi sẽ ăn gì, các ngươi sẽ uống gì, hoặc là các ngươi sẽ mặc gì cho thân thể của các ngươi. Không phải sự sống quý hơn đồ ăn và thân thể quý hơn quần áo sao? Các ngươi hãy nhìn vào những chim trời, chúng chẳng gieo, cũng chẳng gặt, cũng chẳng thu trữ vào các kho tàng, mà cha của các ngươi đấng ở trên trời nuôi chúng. Các ngươi chẳng vượt trội hơn chúng sao? Ai trong các ngươi lo lắng mà có khả năng thêm lên được một cubit vào vóc dáng mình? Và sao các ngươi lo lắng về quần áo? Các ngươi hãy học những hoa huệ của đồng ruộng. Nó mọc lên thế nào, nó chẳng lao động, cũng không kéo chỉ. Nhưng ta phán với các ngươi, ngay cả Salomon trong mọi sự vinh quang của mình cũng không được mặc giống như một trong chúng nó. Hỡi những kẻ ít đức tin, nếu loài cỏ của đồng ruộng là giống nay còn sống mai bị bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời mặc cho như vậy, thì Ngài mặc cho các ngươi không hơn thế sao? Vậy các ngươi chớ lo lắng, nói chúng ta sẽ ăn gì, hoặc chúng ta sẽ uống gì, hoặc chúng ta sẽ mặc gì. Vì các dân ngoại tìm kiếm tất cả những sự đó, vì cha của các ngươi đấng ở trên trời đã biết rằng các ngươi cần hết thảy những sự đó. Nhưng trước hết, các ngươi hãy tìm kiếm vương quốc của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì mọi điều ấy sẽ được thêm cho các ngươi. Vậy các ngươi chớ lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo việc thuộc về nó. Ngày hôm nay có đủ sự khó nhọc của nó. Nói một cách ngắn gọn, khi chúng ta không sống theo bất cứ lời dạy nào của Thánh Kinh là chúng ta chối bỏ đức tin. Phương diện thứ 9 về đức tin là con dân Chúa có thể vì tham tiền bạc mà phạm tội, rời khỏi đức tin, như chúng ta đã nghe đọc lúc nãy trong Ti-mô-thê nhất đoạn 6 câu 10. Vì sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác, có nhiều kẻ vì theo đuổi nó mà họ sai lạc rời khỏi đức tin và tự chuốc lấy cho mình nhiều điều đau đớn. Tiền bạc là phương tiện trong cuộc sống, tiền bạc không phải là điều ác. Lời của Chúa dạy được chép trong Truyền Đạo đoạn 10 câu 19, có tiền bạc thì ứng cho mọi sự. Nhưng cái sự tham tiền bạc lại là cội rễ của mọi điều ác. Tham tiền bạc có nghĩa là muốn chiếm lấy tiền bạc một cách không chính đáng. Những sự lường gạt, trộm cắp, cướp giật và các hình thức cờ bạc, mua vé số, cá độ, đánh bài, đánh số đề đều phát xuất từ cái lòng tham tiền bạc. Lòng tham tiền bạc khiến cho người ta phạm đủ các điều răn của Thiên Chúa. Biết bao nhiêu người sau khi tin nhận tin lành nhưng không chịu chết đi con người cũ vẫn sống với cái lòng tham tiền bạc mà cuối cùng rời khỏi đức tin. Có một điều chúng ta cần biết là một khi chúng ta tin nhận tin lành rồi lại lui đi trong đức tin thì ma quỷ sẽ tích cực tấn công chúng ta, làm cho chúng ta khốn khổ còn hơn là khi chúng ta chưa tin Chúa. Mục đích của ma quỷ là muốn cho thế gian thấy rằng tin Chúa không có gì phước hạnh mà chỉ có bất hạnh. Chúng ta chỉ có thể hoặc là hoàn toàn sống theo thế gian rồi chịu sự hư mất đời đời, hoặc là hoàn toàn sống thánh khiết theo lời Chúa để được sự sống đời đời ở trong vương quốc trời. Chúng ta không thể nào vừa muốn được cứu rỗi lại vừa sống trong tội. Những người tin nhận tin lành nhưng không sống trong tin lành là những người khốn khổ nhất trong cuộc đời này lẫn đời sau. Trong đời này họ không dám buông mình tận hưởng các thú vui của tội lỗi như những người không tin Chúa, vì họ hy vọng sẽ được cứu rỗi, nên họ không được thỏa mãn các sự ham muốn của xác thịt như những người không tin Chúa. Còn trong đời sau, họ chịu sự hình phạt nặng hơn những người không tin Chúa vì cái tội chà đạp máu thánh của Đấng Christ khi họ quay lại sống trong tội. Phương diện thứ 10 của đức tin đó là đức tin dẫn đến tri thức thật về Thiên Chúa và làm chứng cớ cho những sự thuộc linh không thể nhìn thấy bằng con mắt xác thịt hiện tại. Cũng như đức tin làm chứng về cái lòng trông cậy của các thánh đồ nơi Thiên Chúa. Hebrew đoạn 11 là một bài ca dành riêng để nói lên cái đặc tính của đức tin và vinh danh các thánh đồ về đức tin của họ. Hebrew đoạn 11 câu 1 câu 2 chép rằng: Đức tin là nền tảng của những điều đang trông mong, là bằng cớ của những điều chẳng xem thấy, vì trong nó mà các trưởng lão đã được lời chứng tốt. Danh từ nền tảng trong câu 1 bao gồm các nghĩa như sau. Thứ nhất, nền tảng vững chắc của một cấu trúc được xây dựng. Thứ nhì, sự có thật của một sự vật. Thứ ba, bản tính của một thực thể. Thứ tư, sự vững vàng của tâm trí. Và thứ năm, sự tin cậy vững chắc. Tất cả năm nghĩa trên đây đều được ứng dụng cho đức tin. Đức tin là nền tảng vững chắc của điều mà chúng ta đang trông mong. Đức tin là sự có thật của điều mà chúng ta đang trông mong. Đức tin là bản tính thật của điều mà chúng ta đang trông mong. Đức tin là sự vững vàng của tâm trí chúng ta đang khi chúng ta trông mong. Và đức tin là sự tin cậy vững chắc vào điều mà chúng ta đang trông mong. Điều mà chúng ta đang trông mong là Đấng Christ đến để đem chúng ta ra khỏi thế gian, ban cho chúng ta sự cứu rỗi trọn vẹn và cơ nghiệp đời đời của Đức Chúa Trời trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Như lời của Chúa đã chép trong Phi-rơ nhất đoạn 1 từ câu 3 đến câu 9. Tôn vinh Đức Chúa Trời và Cha của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Bởi lòng thương xót lớn của Ngài mà Ngài khiến cho chúng ta được tái sinh vào trong cái sự trông cậy sống qua sự sống lại từ trong những kẻ chết của Đức Chúa Giêsu Christ. Vào trong cơ nghiệp không hư đi, không ô uế và không suy tàn được để dành trong các tầng trời cho các anh chị em. Là những người bởi đức tin nhờ năng lực của Thiên Chúa giữ gìn cho sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ cuối cùng. Trong sự đó các anh chị em vui mừng. Dù hiện nay, nếu cần thì các anh chị em phải chịu nhiều sự thử thách khác nhau, khiến cho phải buồn bã ít lâu, để cho sự thử thách đức tin của các anh chị em quý hơn vàng hay hư nát, dù đã bị thử lửa, sinh ra sự khen ngợi, tôn trọng và vinh quang cho các anh chị em trong sự hiện ra của Đức Chúa Giêsu Christ. Ngài là đấng các anh chị em không thấy mà yêu. Dù bây giờ các anh chị em không thấy Ngài, nhưng các anh chị em tin Ngài. Các anh chị em vui mừng trong niềm vui đầy sự vinh quang không thể tả được. Nhận lãnh sự cuối cùng của đức tin các anh chị em là sự cứu rỗi linh hồn mình. Kính thưa Hội Thánh, chính vì thế mà đức tin trở thành bằng cớ cho tất cả những lời hứa của Chúa đã được ghi chép một cách rõ ràng trong Thánh Kinh về những sự mà chúng ta đang trông mong là những sự mà chúng ta chưa thể nhìn thấy bằng con mắt xác thịt trong hiện tại. Đức tin dẫn đến tri thức thật bởi vì đức tin giúp cho chúng ta hiểu biết về Thiên Chúa và lời của Đức Chúa Trời. Từ đó chúng ta hiểu biết nguồn gốc của chúng ta, hiểu biết cái ý nghĩa và mục đích của đời sống của chúng ta, hiểu biết những cái nguyên tắc khiến cho chúng ta có thể sống một cách có ý nghĩa và đúng mục đích. Sự tri thức về Thiên Chúa và lời của Đức Chúa Trời khiến cho chúng ta có thể thờ phượng Đức Chúa Trời đúng theo ý muốn của Ngài và đem lại cho chúng ta cái sự bình an cũng như cái sự thỏa lòng. Sự tri thức đó khiến cho chúng ta dạn dĩ đến gần Đức Chúa Trời, gọi Ngài là Cha và phó thác trọn vẹn tâm thần linh hồn cùng với thân thể xác thịt của chúng ta trong tình yêu của Ngài. Sự tri thức đó là cái sự tri thức đến bởi đức tin, khiến cho chúng ta nhận thức được cái địa vị cao quý và thiêng liêng của chúng ta trong chương trình của Đức Chúa Trời, và ban cho chúng ta cái năng lực để vượt qua mọi cám dỗ, mọi thử thách trong cuộc đời ngắn ngủi này ở trong trần gian. Đức tin trở thành chứng cớ của Đức Chúa Trời, có nghĩa là sự tri thức đến bởi đức tin đã khiến cho chúng ta bằng con mắt thuộc linh trong tâm thần có thể nhìn thấy được những điều mà chúng ta đang trông cậy nơi Thiên Chúa. Vì thế, đức tin nơi Thiên Chúa và lời của Ngài trở thành chứng cớ cho chúng ta về cái sự thực hữu của Thiên Chúa, về cái sự thành tín của Thiên Chúa và về ý định của Thiên Chúa cùng mọi việc làm của Ngài. Nhờ cái chứng cớ nội tại vững chắc ấy mà đời sống của chúng ta được biến đổi mỗi ngày theo cái sự sống động của năng lực Thiên Chúa là Thánh Linh, do Đức Thánh Linh đổ đầy đến nỗi tuôn tràn ở trong mỗi một chúng ta. Chính vì đức tin biến đổi chúng ta mà chúng ta trở thành bằng cớ sống động cho cả thế gian này về cái sự thực hữu của Thiên Chúa, về quyền năng sáng tạo và tái tạo của Ngài, về cái sự yêu thương thánh khiết và công chính của Ngài, để qua đó đem nhiều người khác đến với sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, hoặc là để làm chứng cớ mà Đức Chúa Trời sẽ dùng để buộc tội những ai không tin cậy, tin lành trong cái ngày Chúa phán xét toàn thế gian. Danh từ các trưởng lão dùng trong câu 2 là để chỉ về các thánh đồ tiền bối thời cựu ước và trước cựu ước. Đó là những người mà sứ đồ Phaolô sẽ lần lượt nói đến gương đức tin của họ ở trong phần còn lại của Hebrew đoạn 11. Trong sự thể hiện đức tin của họ vào Thiên Chúa, tất cả các trưởng lão ấy đều đã được lời chứng tốt. Nhiều người đã nhận lãnh lời chứng tốt từ chính Đức Chúa Trời. Đức tin là điều không thể thiếu trong đời sống của con dân Chúa. Đời sống của con dân Chúa có kết quả hay không tùy thuộc vào việc họ có đức tin lớn và đầy dạy đức tin hay không. Chỉ cần có đủ đức tin, cho dù đức tin chỉ nhỏ bằng hạt cải, là có năng lực để làm ra những việc lớn như dời núi. Là con dân Chúa, chúng ta cần tin rằng đức tin của chúng ta nơi Thiên Chúa đủ để dời núi khi cần, đủ để giữ cho chúng ta không bị tổn thương khi bị rắn cắn hay là khi bị uống nhầm chất độc, đủ để chúng ta vui lòng chết khi Chúa bảo chúng ta chết, đủ để chúng ta không phạm tội khi Chúa bảo chúng ta đừng phạm tội nữa, và đủ để yêu anh chị em cùng cha của chúng ta hơn chính chúng ta và người nhà của chúng ta. Nghĩa là chúng ta sẵn sàng và vui lòng hy sinh bản thân cùng người nhà của chúng ta cho ích lợi của bất cứ ai trong hội thánh. Khi Chúa cho phép những điều đó xảy ra, thì chúng ta hãy mạnh dạn bởi đức tin mà hành động theo ý Chúa. Là con dân Chúa mà nghĩ rằng mình không thể bởi đức tin mà dời núi, thì rõ ràng là ít đức tin, thiếu đức tin, hồ nghi Chúa, trông cậy nơi Chúa quá ít. Tại sao một người tin rằng mình có thể biến hóa và được cất lên không trung gặp Chúa, mà lại không tin rằng mình có thể dời núi trong danh Chúa, theo ý của Chúa? Nguyện mọi lẽ thật của lời Chúa khiến cho chúng ta được bền vững trong đức tin. Nguyện sự trông cậy của chúng ta hoàn toàn đặt trên lẽ thật của lời Chúa. Nguyện tình yêu, ân điển và sự thông công từ Thiên Chúa bao phủ mỗi một chúng ta cho đến đời đời. Amen. Và tiếp theo đây, kính mời quý bạn chị em cùng với Mỹ Linh và tôi, chúng ta hiệp lòng hiệp ý dâng lên Chúa một bài thánh ca.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca Hãy về bên Giê-xu. Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. Lòng con hân hoan ngàn câu hát dâng lên Ngài. Giê-xu dấu ai là vua trời. Ngài yêu thương con vì con chết trên đồi xưa, cho con mãi sống đời an vui. Lìa ngôi cao sang Ngài giáng thế mang thân người. Giê-xu đã chết vì muôn người. Tình yêu Giê-xu vượt hơn cả không thời gian, không sao nói hết tình Giê-xu. Chúa hằng xót thương người tin kế, biết ăn năn hãy về bên Chúa Giêsu, vẫn tin nơi ơn tình của Ngài. Cuộc đời qua dần và rồi mình sẽ về đâu? Tháng năm trôi mau dường như núi xanh bạc đầu. Một ngày không ngờ đời mình sẽ qua đi. Bao nhiêu tích lũy trong thế trần sẽ trắng tay. Người ơi Giê-xu mừng vui đón ai quay về, ban cho sức sống từ nơi Ngài. Lòng không lo toan vì chính Chúa nơi trời cao, cho ta mãi sống đời an vui. Thảy những ai Cha ban cho ta sẽ đến với ta, người nào đến với ta, ta sẽ không đuổi ra ngoài. Chúa hằng xót thương người tin kính, biết ăn năn hãy về bên Giê-xu, vẫn tin nơi ơn tình của Ngài. Cuộc đời qua dần và rồi mình sẽ về đâu? Tháng năm trôi mau dường như núi xanh bạc đầu. Một ngày không ngờ đời mình sẽ qua đi. Bao nhiêu tích lũy trong thế trần sẽ trắng tay. Người ơi Giê-xu mừng vui đón ai quay về, ban cho sức sống từ nơi Ngài. Lòng không lo toan vì chính Chúa nơi trời cao, cho ta mãi sống đời an vui.
Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.